Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi là Nguyễn Thành Giảng, tôi ở Ottawa, Canada. Tôi là muốn hỏi là bác sĩ, là khi mình đo cái huyết áp ở tại nhà, mua mấy cái máy ở tại tiệm thuốc Tây đó, thì cái huyết áp của tôi thì nó theo dõi đo cũng là 5-6 tháng nay. Thì nó có cái là muốn hỏi bác sĩ là khi nào thì xác định gọi là cao huyết áp, tức là mình muốn đo nhiều lần trong một ngày rồi mình lấy cái trung bình ra thì xác định là cái cao, hay là khi nào mình đo mình thấy trên 140, trên 190 là mình kết luận mình bị cao huyết áp. Thì trường hợp cụ thể của tôi là đo có hai thời kỳ, trung tâm và trung tâm. Cái thời kỳ mà trung tâm thì lúc nào nó cũng thay đổi trong khoảng từ 125 tới 135, nó không có cao. Nhưng mà trong cái thời kỳ thu tâm thì là nó lúc nào nó cũng trên 90 đến 90, 92, 95. Đó. Như vậy thì có thể gọi xác định là cao huyết áp hay là chưa? Hay là tất cả hai số đều trên 140 trên 90 thì mới gọi là cao. Nhưng mà tôi thì chỉ có một cái duy nhất là cái thời kỳ thu tâm là nó cao hơn 90, từ 90 tới 95. Còn thời kỳ trung tâm thì lúc nào nó cũng ở dưới 135. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói về bệnh áp huyết cao. Thì chúng ta đặt vấn đề áp huyết cao là vì chúng ta muốn tránh cái tổn hại đến cái hệ tim mạch và hai cái thận. Vì cái áp huyết cao nó có thể tác dụng trên những cái bộ phận đó. Nhưng mà thế nào là cao quá, là hypertension, thì chỉ là những cái định nghĩa có tính cách căn cứ trên cái kinh nghiệm và thống kê, chứ không phải là những cái số mà như là tiếng Mỹ người ta hay nói là magic number, mà nếu mà cao hơn cái đó thì là xấu, mà thấp hơn dưới cái đó là tốt, thì cái không có phải dạng gì như vậy. Nói chung thì bác sĩ đo huyết áp bệnh nhân hai lần hoặc là nhiều lần hơn, và nên đo hai bên phải và trái. Và nếu mà chúng ta cộng, ví dụ như một bên phải là bên trái, mà lấy cái số trung bình, thì cái áp suất nó có hai loại. Trong cái câu hỏi của vị thính giả có thể hơi nhầm lẫn cái vấn đề này. Thì cái áp suất lúc mà thu tâm, từ tiếng Anh gọi là systolic pressure, là lúc cái tâm thất, cái ventricle nó bóp vào, ventricular contraction, thì lúc đó thì cái áp suất nếu mà nó trên 140 mm thủy ngân, thì gọi là quá cao. Hay là lúc mà trương tâm có nghĩa là lúc mà diastolic pressure, lúc là cái tâm thất, cái ventricle nó giãn ra để nó hứng máu từ trên cái tâm nhĩ phía trên chạy xuống, và gọi là cái thời đó gọi là diastole, thì cái áp suất lúc trương tâm là diastolic pressure nếu mà nó trên 90 mm thủy ngân, thì lúc đó nói chung người ta cho đó là cái bệnh huyết áp nó quá cao. Thì theo cái sự phân loại của hội các bệnh viện ở Hoa Kỳ, thì chúng ta đi thêm vô chi tiết, chúng ta thấy là cái áp huyết tối hảo là cái optimal blood pressure, lúc systolic, lúc thu tâm nó là dưới 120, và lúc trương tâm là lúc diastolic thì nó dưới 80. Xin nhắc lại đây là cái mm thủy ngân. Và cái người bình thường, chúng ta có thể chấp nhận một cái mức bình thường là nếu mà cái systolic là cái thu tâm nó dưới 130, và cái trương tâm thì nó dưới 85. Và khi mà như chúng ta đã nói, từ 130 thu tâm mà tới 139, nghĩa là chưa tới 140, thì chúng ta gọi là cái đó là nó bình thường, nhưng nó là bình thường cao, high normal. Và cái diastolic là cái kỳ trương tâm mà nếu mà nó từ 85 cho tới 89, có nghĩa là nó chưa tới cái mức cao hẳn là 90, thì chúng ta gọi là cái đó cũng là một cái bình thường cao của cái diastolic blood pressure. Bây giờ lúc mà ở bên Mỹ này người ta coi là có cái bệnh áp huyết cao thật sự, hypertension, thì người ta chia ra làm nhiều cái giai đoạn, cái stage. Thì stage 1 là mild, là nhẹ. Thì lúc mà cái systolic pressure nó từ 140 cho tới 159, hay hoặc là nó đi theo một trong hai cái, hoặc là cái diastolic là cái thời kỳ trương tâm nó từ 90 tới 99. Mà trong cái vùng mà những cái áp huyết mà cao nhẹ như vậy đó, nếu mà cái systolic pressure là lúc tim nó bò co lại, mà nó từ 140 đến 149 thì người ta gọi là cái vùng borderline, là cái vùng biên giới thôi. Và như trong trường hợp vị thính giả hỏi ở đây, nếu mà chỉ có một cái diastolic pressure của mình thôi, là lúc mà trung tâm là cái số thứ nhì đó, nó nằm ở giữa 90 với 94, thì chúng ta cũng gọi đấy là cái vùng ranh giới của cái mild blood pressure hypertension, là cái huyết áp cao mà nhẹ nhưng mà thuộc cái vùng biên giới, cái vùng borderline. Bây giờ có những cái stage 2 là lúc đó gọi là moderate hypertension, là khá cao, vừa vừa cao, thì lúc đó cái số đầu là systolic blood pressure nó đi từ 160 tới 179, và cái số thứ nhì là cái số diastolic, là cái số trung tâm là 100 cho tới 109. Và cái stage nặng là khi mà cái số mà cao nhất là cái số systolic blood pressure nó trên 180 mm thủy ngân, và cái số diastolic là cái số trung tâm nó cao trên 110. Và người ta cũng phân loại ra một cái loại nó gọi là áp huyết thu tâm đơn độc. Lúc một cái người bệnh chẳng hạn mà cái số trung tâm họ bình thường nhưng mà số thu tâm họ cao, thì lúc mà nếu mà cái số thu tâm, cái số systolic á, nó trên 140, thì lúc đó người ta gọi là isolated systolic hypertension. Có nghĩa là cái người đó, cái áp huyết của họ thời kỳ thu tâm nó cao nhưng mà nó đơn độc, cho nó không có bị cái thời kỳ trung tâm. Và xin nhắc lại, cái đó là isolated systolic hypertension. Và nếu mà cái số đó nó không có cao lắm, nó cao chừng 140 trên 149, mà cái số thứ nhì nó bình thường đó, thì người ta gọi là cái nhóm mà cũng cao nhưng mà cái vùng ranh giới là borderline. Đó là chúng ta đi hơi vào chi tiết. Thì tuy nhiên có thể là bác sĩ không có kết luận vội và theo dõi một thời gian, và đo đi đo lại qua nhiều cái visit, nhiều lần bác sĩ bệnh nhân khám nếu mà có dịp, trước khi dứt khoát là bệnh nhân mắc cái chứng áp huyết cao mãn tính là chronic hypertension. Nhất là nếu mà định bệnh áp huyết cao mà chúng ta không có thấy vì lý do gì cái người đó áp huyết cao, và là áp huyết cao không có rõ nguyên nhân. Và cái từ tiếng Anh bên Mỹ này chúng ta gọi là essential hypertension. Thì bác sĩ cần phải loại bỏ những cái yếu tố như là bệnh nhân họ có lo âu lúc gặp cái người áo tròn trắng hay không, và bên Mỹ gọi là white coat syndrome, là bệnh nhân khi mà họ ở nhà thì áp huyết họ bình thường, nhưng mà họ tới họ gặp cô y tá mặc áo trắng đo cho họ là một cái người nào khác, nhân viên hay là bác sĩ đó, thì lúc đó họ lo lắng thì áp huyết nó vụt lên cao. Và người ta cũng tránh đo lúc bệnh nhân vừa làm việc mệt nhọc, hay là lúc mà bị nóng sốt hay là xúc động, thì mình không có kết luận được là người ta cao một cách bất bình thường. Và một số bệnh nhân có thể dùng thuốc kích thích như là caffeine uống, hay là uống cà phê quá nhiều, hay là xài những cái thuốc bất nghẹt mũi, thuốc cảm có pseudoephedrine, nó cũng làm áp huyết cao. Và có một số người nữa thì lúc mà áp huyết họ thì lên cao, và khi thì nó xuống thấp. Và lúc không uống thuốc thì họ cho uống thuốc thì áp huyết nó thấp, nhưng mà không uống thì là họ lại lên cao. Mà khi mà uống thì áp huyết lại tụt lại, nó bất bình thường. Thì đó là cái triệu chứng của cái labile hypertension, là một cái chứng bệnh làm cho cái người bệnh nhân, áp huyết của người bệnh nhân họ thay đổi đột ngột, và khi cao khi thấp nhiều lần trong ngày, và khó giữ ở mức ổn định. Và người bệnh có thể thấy nhức đầu, ù tai kèm theo. Và những cái người bệnh nhân này thì họ thường phản ứng với stress bằng những cái cơn áp huyết họ lên cao đột ngột, nhưng mà sau đó thì nó là tụt xuống. Thì ví dụ như một cái người họ bị stress do họ mất việc làm, họ buồn phiền về việc gia đình, hay là chỉ những cái phiền toái đơn giản như là phải chờ đợi lúc kẹt xe, thì áp huyết họ cũng có thể lên cao, hay là họ bực bội vì một cái chuyện nhỏ nhặt nào đó. Stress cũng có thể là do bệnh nhân họ sợ máu cao nguy hiểm cho mình, thành họ cứ sợ là nếu cao quá đứt mạch máu thì họ sợ chết, thành ra là gây ra cho họ cái áp huyết nó lên cao thật. Thì thường cái loại mà bệnh cao áp huyết mà bất ổn mà chúng ta đang bàn ở đây, nó không có đáp ứng tốt với những cái thuốc trị cao áp huyết thông thường, và thuốc uống thuốc loại này có thể làm cho huyết áp nó bất ổn thêm. Ví dụ như một cái người họ, những cái người này họ chóng mặt, nhưng mà họ chóng mặt vì một cái lý do khác, thì họ nghĩ là họ chóng mặt là vì áp huyết họ lên cao và họ phải cần phải uống thuốc, và sợ do cái huyết áp giọt lên. và khi họ uống thuốc vô thì vì cái áp huyết của họ bình thường, họ là cái áp huyết họ lại tụt xuống quá thấp, họ lại căng, cái áp huyết nó thấp quá lại gây chóng mặt nhiều cho họ, và như thế họ ở trong một cái chu kỳ mà nó không có giải quyết được. Và một số bệnh nhân thì cần có những cái biện pháp đối phó với những cái chứng lo âu hay là đối phó với stress thay vì chữa bằng thuốc cao huyết áp, như là dùng thuốc an thần, tâm lý trị liệu hay là những phương pháp thư giãn mà chúng ta thường áp dụng ở Việt Nam như là thể thao hay là múa hay là thiền hay là tĩnh tâm hay là cầu nguyện. Thì những cái biện pháp như vậy có thể giúp cho những cái người mà áp huyết không có ổn định. Và cái cách đo áp huyết cũng quan trọng và cần để ý đến những cái điểm sau. Thì vấn đề này tôi đã từng bàn trong một cái câu trả lời trước đây, nhưng mà tôi cũng xin nêu những cái điểm chính. Là khi mà mình đo cái áp huyết bằng máy tự động thì chúng ta nên kiểm soát cái pin nó còn tốt hay không và cái máy nó còn tốt hay không. Một số cái máy nó có ngày tháng và nó có cái bộ nhớ thì chúng ta có thể dùng đó để đừng có lẫn lộn giữa cái đo của giữa hai người hay là ba người trong nhà như giữa vợ và chồng. Và khi đo thì cần ngồi xuống lưng thẳng và đừng có nằm xoài trên ghế. Và cái điểm này thì qua khi mà chính bản thân đi khám bệnh thì tôi thấy một số phòng mạch thì cũng làm cũng không có đúng. Và phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi vài phút, nhất là sau khi vừa mới làm việc mệt nhọc. Và dùng cái cánh tay trần, hoặc là nếu mà có áo quần thì vải mỏng thôi, cởi bớt những cái áo len, áo khoác ra ngoài đó không có chính xác. Và để cái khuỷu tay lên bàn, cho cái máy nằm ngang tầm với lại cái tim ngực của cái người được đo. Và cho cái bờ dưới của cái túi đo cách cái nếp của cái khuỷu tay chừng ra 1.25cm, là chừng một nửa inch. Chứ nếu mà để mà cái đồ đo, túi đo đó nó sát ở dưới cái khuỷu tay thì nó không có sai nữa. Và cho cái ống cao su từ cái cuff bơm đó nằm ngay ở phía trước của cánh tay. Và trên cái cuff đó người ta có ghi là để cái chỗ nào cho cái động mạch đi ngang thì mình nên đúng để cái điều vị thế đó. Và cho nếu mà chúng ta coi thử nó đo có vừa không, chúng ta thập vào hai cái đầu ngón tay vô trong. Mà nếu mà thấy còn lọt, nghĩa là không có chặt quá mà cũng không có lỏng quá. Và khi mà đo thì cái người bệnh phải ngồi thẳng lên, hoặc là đo cho bản thân mình thì hai cái chân nằm sát mặt đất và bắt đầu để cho máy nó đo. Và mình sẽ thấy cái máy nó bóp lại, nó siết lại. Và khi mà cái áp suất nó giảm từ từ thì hai cái con số xuất hiện. Số phía trên là chúng ta nói hồi nãy là cái số thu tâm là systolic blood pressure. Và trên cái máy thường thường ta ghi vào là SYS, có nghĩa là systolic. Đo lúc cái tim nó bóp vào và cái số này có cao hơn cái số thứ nhì. Và cái số kia là cái số gọi là số thời kỳ trương tâm, người ta viết tắt là chữ DIA, có nghĩa là diastolic pressure, là lúc đó cái tim nó giãn ra, nó nghỉ ngơi và nó nhận cái máu từ trên hai cái tâm nhị, ở trên đi xuống hai cái tâm thất. Và nếu mà chúng ta thấy còn nghi ngại, chúng ta cần đo lại để có cái chỉ số trung bình, thì đừng có vừa bóp xong thì mình bóp thêm lần nữa, nó không có đúng. Phải đợi vài phút trước khi cái trạng thái của những cái mạch máu mình ở trong cái cánh tay nó trở lại cái mức bình thường. Nếu mà chúng ta đo ngay liền thì có thể là chúng ta thấy cái số nó quá thấp với cái mức chính xác của nó, là vì nó vừa mới mà bóp chặt xong. Và một điểm thêm để ý nữa là một số người thì quá mập hay là to con quá hay là nhiều bắp thịt quá thì cái cánh tay nó rất là lớn so với cái người trung bình. Thì đối với những cái người đó, nếu mà chúng ta dùng cái cuff, dùng cái máy đo mà cái mức trung bình thì chúng ta có thể thấy đọc áp huyết họ quá cao. Chúng ta phải dùng cho một cái cuff mà thích ứng với lại cái đường kính hay là cái đường mà chu vi của cái cánh tay lớn của cái người đó. Và nhắc lại, nếu mà chúng ta xài cái máy quá nhỏ so với cái người đó thì họ đo có thể là cái số quá cao. Có nghĩa là chúng ta sẽ nói là cái người đó bị áp huyết cao, nhưng mà trong lúc thực tế thì người đó không có bị cái việc đó. Và tôi xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-2057-790. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.